Trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, chị em. Có những người Giu-đa, có những người là mấy thầy tế lễ, có những người là những người Lê-vi, từ thành Jerusalem đến cái vùng đồng vắng phụ cận Jerusalem để hỏi Giăng Báp-tít rằng ông là ai? Bởi vì chức vụ của Giăng Báp-tít tạo một tiếng vang rất lớn ở trong dân chúng, và những người này muốn đến hỏi thôi: Giăng, ông là ai? Nếu ông không phải là người được chuẩn nhận thì tại sao ông lại làm báp têm? Ông học trường nào? Ai phong chức cho ông? Vân vân. Tại sao ông lại làm báp têm? Ông là ai? Có lẽ cái câu hỏi này cũng là một cái câu hỏi rất là bình thường đối với mỗi người chúng ta ngày nay trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải biết mình là ai, phải không? Ông là ai? Trước hết họ nói rằng ông là ai, có nghĩa là họ muốn hỏi rằng phải chăng ông là đấng Messiah mà Đức Chúa Trời đã hứa? Đó là cái câu, tuy họ không nói ra, nhưng đó là cái câu hỏi đầu tiên mà họ muốn ám chỉ. Ông phải chăng là đấng Messiah mà Đức Chúa Trời đã sai đến? Chúng ta cần một sự khẳng định của ông. Đây là cơ hội để cho Giăng Báp-tít, nếu muốn có một cái sự tôn trọng cho riêng mình, nếu muốn có một cái sự tôn vinh một cách công khai, thì ông có thể nói, ông chỉ cần gật đầu thôi cũng được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Giăng Báp-tít không trả lời như thế bao giờ. Ông nói rằng mình không phải là đấng Christ. Họ tiếp tục hỏi, nếu không phải là đấng Christ thì ít ra phải chăng ông là một người mà Kinh Thánh có dự báo trước là sẽ được sai đến, đó là Eli. Chúng ta thấy ở trong Malachi đoạn 4 câu 5, hội thánh Chúa đang học ở trong sách Malachi đó, chép như thế này: Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại lòng con, cùng lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất này. Chúa sẽ sai Eli đến với dân Israel trước khi ngày lớn của Đức Giê-hô-va chưa đến. Dân Israel hỏi rằng, nếu ông không phải là đấng Messiah thì ông phải là tiên tri không? Là tiên tri Eli mà Đức Chúa Trời đã hứa. Người trả lời, không phải. Câu hỏi thứ ba: nếu không phải là đấng Messiah, nếu không phải là Eli, vậy ông là cái đấng tiên tri, ông phải là đấng tiên tri chăng? Cái chữ tiên tri ở đây, ở trong câu này, thì chúng ta thấy ý của những người hỏi ám chỉ ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 18 câu 18 đó. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 18 câu 18 chép rằng: ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên tri như ngươi. Đức Chúa Trời đang phán với lại Môi-se: ta sẽ lập nên cho chúng một đấng tiên tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng. Ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn người. Phải chăng ông là đấng tiên tri đó đã được hứa, đã được dự ngôn? Thực ra ở trong câu Kinh Thánh Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 18 câu 18 là lời dự ngôn về đấng Messiah, là đấng Christ phải đến. Ngài là một đấng tiên tri, nghĩa là bày tỏ về Đức Chúa Trời cho con người. Nhưng mà dân Israel thì lại chờ đợi một đấng tiên tri đặc biệt nào đó, nhưng họ không biết chắc có phải ông Giăng Báp-tít là người đó hay không. Trong số 3 câu hỏi này, tất nhiên Giăng Báp-tít đều nói rằng không. Nhưng ông là ai? Câu 23 trả lời: ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng hãy ban đường của Đức Chúa, của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói. Giăng Báp-tít là ai? Không phải là đấng Messiah hẳn nhiên rồi, cũng không phải là Eli, cũng không phải là một đấng tiên tri đã được dự ngôn. Ông chỉ là tiếng kêu, tiếng của người kêu trong đồng vắng, tiếng kêu ở trong đồng vắng mà thôi. Giăng Báp-tít cũng không nói lên được một cái chức vụ có cái tên nó rõ ràng nữa. Tiếng kêu ở trong đồng vắng là một cái chức gì? Thật là khó hiểu phải không? Và thậm chí khó hiểu cho chúng ta, ngay cả cho chúng ta trong ngày hôm nay. Thưa quý vị bạn chị em, chúng ta đi theo Chúa nhiều năm, chúng ta đọc Kinh Thánh, nhưng mà tiếng kêu ở trong đồng vắng nghĩa là gì? Tiếng kêu trong đồng vắng nghĩa là gì? Hãy ban đường của Chúa cho bằng nghĩa là gì? Nếu chúng ta nói được điều này thì chúng ta mới biết được Giăng Báp-tít là ai và ông làm cái điều gì. Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng, hay là một nơi chỗ khác nữa là ta là tiếng kêu ở trong đồng vắng, nghĩa là ta làm một cái chức vụ mà nếu kết thúc chức vụ nói được một điều, đó là Đấng Messiah sắp đến và hãy chuẩn bị để tiếp rước đấng đó. Đó là tất cả những gì mà ta được sinh ra, được chuẩn bị để làm. Tiếng kêu ở trong đồng vắng, Đấng Messi sắp đến, hãy chuẩn bị để đón tiếp Ngài. Đó là con người của ta sẽ trở thành, đó là công việc mà ta làm. Chúng ta nên nhớ một điều, Đức Chúa Giêsu được xem là ngôi lời, Giăng Báp-tít được xem là tiếng kêu mà thôi. Rõ ràng chúng ta thấy có sự khác biệt không? Giăng Báp-tít là một tiếng kêu để thông báo về một ngôi lời sẽ đến, và ngôi lời đó để thông báo về Đức Chúa Trời là đấng dựng nên, đấng có chương trình cho dân Israel và toàn thể nhân loại. Đó là con người mà Giăng Báp-tít phải trở thành. Ông đã được chuẩn bị để trở thành người la lớn tiếng lên báo về sự đến của Đấng Mê-si-a. Ông không phải trở thành Đấng Mê-si-a. Ông cũng không phải trở thành Ê-li. Ông cũng không phải trở thành một tiên tri đặc biệt được dự ngôn và bây giờ tái thế. Không phải. Ông là một người có một cái tiếng kêu ở trong đồng vắng, dự báo rằng ngôi lời sắp đến. Một tiếng dự báo cho lời. Đó là tất cả những gì ông cần phải làm. Và điều ông làm kế tiếp đó là ông nói rằng hãy ăn năn, nước thiên đàng đã đến gần. Đó là sự chuẩn bị để đón, để tiếp Đấng Messiah sắp đến. Giăng tự nhận mình không phải là Môi-se, không phải là Ê-li hay là bất kỳ một đấng tiên tri đặc biệt nào khác ở trong Cựu Ước. Ông còn không biết mình phải gọi chính mình là như thế nào. Ông không tự đặt được một cái tên rõ ràng cho chức vụ của mình, phải không? Tôi là tiếng kêu ở trong đồng vắng. Tôi là người mở đường cho Đấng Mê-si. Nhưng mà Chúa Giê-su thì Chúa Giê-su biết rõ Giăng Báp-tít là ai. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 11 trở đi, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: thật Ê-li phải đến mà sửa lại mọi việc. Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng Ê-li đã đến rồi và người ta không nhận biết, song họ lại xử với người theo ý muốn mình. Con người phải chịu khốn khổ bởi họ cũng như vậy. Môn đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là nói về Giăng Báp-tít. Đây là câu trả lời của Chúa Giê-xu. Giăng Báp-tít nói rằng: tôi không phải là Ê-li. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói rằng Ê-li đã đến rồi để sửa lại mọi việc. Ở đây chúng ta cần phải nắm được những cái khái niệm ở trong thời Cựu Ước, bởi vì chúng ta đang đề cập đến một điều ở đầu của thời Tân Ước. Đối với người Do Thái thì tiên tri và nhà lập pháp là vô cùng quan trọng. Chúng ta thấy khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ thì Chúa ở trên núi hóa hình với ai? Với Môi-se và Ê-li. Môi-se là nhà lập pháp vĩ đại, còn Ê-li là tiên tri vĩ đại của Đức Chúa Trời. Môi-se là nhà lập pháp để đưa dân sự đến với luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng có những thời điểm dân Israel đã không đi theo luật pháp, có những sự đảo lộn ở trong dân sự, và tiên tri của Đức Chúa Trời, đặc biệt là tiên tri Eli, phải đến để sửa lại mọi thứ, đưa dân chúng đến sự thờ phượng, sự làm theo luật pháp một cách đúng đắn. Vì vậy cho nên Môi-se và Eli đóng một vai trò hết sức quan trọng ở trong lịch sử của dân Do Thái cũng như lịch sử cứu chuộc. Nhưng Giăng Báp-tít nói rằng ông không phải là nhà lập pháp, ông cũng không phải là tiên tri Eli. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng Giăng Báp-tít đã đến và đang làm công tác của Eli đó. Eli đã đến rồi mà người ta không nhận biết. Thậm chí chính cái người làm công tác của Eli đó ông cũng không nhận biết luôn. Giăng Báp-tít cũng không biết rằng ông đang làm cái công việc của tiên tri Eli. Điều mà chúng ta học hỏi buổi sáng hôm nay đó là Giăng Báp-tít chỉ cần biết rằng Chúa muốn tôi làm một điều. Ông biết chắc rằng Chúa muốn tôi trở thành con người như thế này, và ông dùng cả cuộc đời mình để làm theo ý muốn của Chúa. Thế là đủ. Không cần phải để thời gian để suy nghĩ rằng tôi làm công việc này thì tôi phải trở thành con người này với cái chức danh này, tên nọ, thế kia, thế nọ. Không. Trở nên người mà Chúa muốn. Dầu cái người đó có thể phải ăn châu chấu, uống mật ong rừng, phải ở trong đồng vắng, phải trở nên một đời sống khác mọi người, phải trở nên một đời sống lập dị, phải trở nên một đời sống hy sinh mọi thứ, miễn là trở nên người mà Chúa muốn ông trở thành. Biết chắc Chúa muốn chúng ta trở thành một người như thế nào, và nhờ ơn Chúa để thực hiện điều đó, trở thành một con người như thế. Trở nên người Chúa muốn là điều mà Chúa muốn chúng ta mỗi người. Môi-se đã từng thất bại vì ông muốn trở thành một con người mà Đức Chúa Trời lại không muốn. Môi-se không muốn trở thành một vị lãnh đạo phải nhẫn nhục, phải chịu sức ép từ hai phía. Đức Chúa Trời thì ra lệnh cho ông phải làm điều này điều kia, dân Israel thì lại cứng đầu cứng cổ, ông là người ở giữa. Ông không tưởng tượng rằng tôi lại trở thành một vị lãnh đạo trong cái tình thế như thế. Nhưng mà ông muốn, ông là một nhà lãnh đạo theo phong cách người hùng, phải không? Ra đường, thấy chuyện bất bằng, chẳng tha. Đó là điều, đó là người mà ông Môi-se ông muốn trở thành. Giữa đường, giữa đàn, thấy chuyện bất bằng, chẳng tha. Ông đã đánh một cái người Ai Cập vì đã hà hiếp dân của mình. Ông muốn trở thành anh hùng, một hero. Nhưng mà đó không phải là người mà Đức Chúa Trời muốn. Và đó là sự thất bại đầu đời khi bước ra phục vụ, khi bước ra để mà làm theo cái khải tượng của mình. Đó là sự thất bại của Môi-se. Trở thành người mà ông muốn. Nhưng không, Chúa muốn Môi-se trở thành một người khác. Từ một người nóng nảy, Chúa muốn Môi-se trở thành một người khiêm hòa hơn hết thảy mọi người ở trên trần gian. Đó là điều chúng ta thấy rất là ngạc nhiên. Một người tánh khí như Môi-se, nhưng mà lại tới một thời điểm mà Kinh Thánh ký thuật rằng đó là một con người khiêm hòa hơn hết trên thế gian này. Thật là đặc biệt. Nhưng mà bởi vì đó là người mà Chúa muốn. Phao-lô không hề nghĩ rằng ông sẽ trở thành một nhà truyền giáo, một người mà phải chịu người ta, bị người ta đánh đòn, thiếu một roi là đủ 40 roi. Không. Ông nghĩ rằng ông phải trở thành cái người đánh người khác kìa, phải không? Và ông đã làm điều đó. Ông đã bắt bớ những người thuộc về Chúa, giam họ lại, trói họ lại, dẫn về Jerusalem, vân vân và vân vân. Nhưng mà Chúa lại muốn Phao-lô trở thành một nhà truyền giáo, trở thành một người hầu việc Chúa một cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt. Từ một người khiến người ta phải khóc thì chính ông phải khóc vì người khác. Đó là người mà Chúa muốn Phao-lô trở thành. Hãy trở thành người mà Chúa muốn chúng ta, dẫu đau đớn, miễn là chúng ta biết được ý của Chúa trên đời sống của chúng ta, và hãy nhờ ơn Chúa để làm điều đó. Điều thứ hai mà chúng ta suy gẫm buổi sáng hôm nay đó là làm việc mà Chúa muốn chúng ta làm. Người mà ông Giăng Báp-tít phải trở thành đó là tiếng kêu ở trong đồng vắng. Mà điều ông làm là gì? Hãy ban đường của Chúa cho bằng. Tiếng kêu ở trong đồng vắng, ta là tiếng kêu ở trong đồng vắng. Tiếng kêu đó là hãy ban bằng các nẻo của Đấng Messiah sắp tới. Hãy dọn đường cho Chúa. Ta là người tiền khu, ta là người đi tiên phong, ta là người đi mở đường, ta là người đi dọn đường. Và dọn đường, chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng, hay là gọi là ban bằng đường của Chúa, là công việc của Giăng Báp-tít. Mà nếu nói như thế thì chúng ta thấy đây là một cái điều cũng không có gì phải ầm ĩ. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, để làm được công việc đó, Giăng Báp-tít đã phải trả giá bằng cả cuộc đời của mình. Chúng ta thấy điều đó. Ông đã được chuẩn bị, cái sự ra đời của ông rất là đặc biệt. Sự lớn lên của ông cũng rất đặc biệt. Chức vụ của ông cũng rất đặc biệt. Và ông chết cũng rất là đặc biệt. Đó là toàn bộ cuộc đời của Giăng Báp-tít để trở thành người Chúa muốn và làm cái việc mà Chúa muốn ở trên đời sống của ông. Giăng làm điều mà Chúa bảo ông phải làm. Giăng không cần danh hiệu hay là sự công nhận. Ông chỉ cần lắng nghe và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và đó là điều mà chúng ta được nhắc nhở ngày nay. Chúng ta có cần một danh hiệu, chúng ta có cần một sự công nhận để phải làm những điều mà Chúa muốn chúng ta làm hay không? Chúng ta thử suy nghĩ xem, có một thời điểm nào đó chúng ta thấy rằng Chúa muốn chúng ta làm một số việc trong nhà của Chúa. Chúng ta được thôi thúc, chúng ta biết rằng Chúa muốn chúng ta làm. Nhưng mà chúng ta có thể thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con không có cái chức gì ở trong hội thánh. Con cũng không có cái vị trí để làm cái việc đó. Con cũng không được mọi người công nhận. Nếu con làm mà người ta không công nhận thì không được. Về mặt hành chánh thì đúng là như thế. Muốn làm công việc ở trong hội thánh cũng phải có cái sự công nhận, cũng phải có làm việc chung với nhau. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng chúng ta đừng đòi hỏi một sự công nhận, một danh hiệu nào để phải làm cái công việc mà Chúa muốn chúng ta làm ở trong nhà của Chúa. Hãy lắng nghe tiếng Chúa và làm những việc mà Chúa muốn chúng ta làm. Thưa quý ông bạn chị em, một trong những điều mà chúng ta cần phải làm ở trong mùa thương khó phục sinh này là chúng ta hãy chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Chúng ta hãy ra đi để ban bằng các nẻo. Ít nhất là chúng ta ban bằng các nẻo từ nơi phố chợ kia đến được nhà thờ này, phải không? Đó là việc của chúng ta cần làm. Việc mà Giăng Báp-tít ngày xưa cần làm, chúng ta ngày nay Chúa muốn chúng ta làm. Hãy ban bằng các nẻo đó để cho những người ở ngoài kia có thể đến với nhà của Chúa để nghe về Chúa. Để cho những người thân chúng ta, đặc biệt là những người thuộc về dân tộc Việt Nam của chúng ta, có thể một lần nghe đầy đủ rõ ràng về Chúa Giê-xu để có những quyết định cho riêng mình. Đó là điều chúng ta cần phải làm. Luca đoạn 1 câu 17 chép rằng chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Giăng là vị tiên tri cuối cùng. Giăng là vị tiên tri cuối cùng trong thời Cựu Ước. Tiên tri Ê-li, khi Chúa phán rằng ông phải yên lặng thì ông yên lặng. Khi Chúa nói ông phải nói thì ông nói. Ông không làm ngược lại. Chúa nói rằng trong vòng 3 năm tới đây người không được quyền nói gì hết thì ông yên lặng. Sự yên lặng của ông đồng nghĩa với việc hạn hán. Bởi vì ông tuyên bố trước đó, kể từ bây giờ trở đi 3 năm sau, hễ mà ta không nói, có nghĩa là trời sẽ không mưa. Và Chúa nói rằng người yên lặng 3 năm sắp tới đây, đừng nói gì hết. Đừng chứng tỏ mình, đừng chứng tỏ mình cho mọi người thấy rằng ồ, lời nói của ta có quyền. Đừng chứng tỏ, yên lặng. Và Ê-li yên lặng. Nhưng mà khi đến hạn 3 năm cái sự trừng phạt của Chúa, thì Chúa nói hãy nói, thì ông tuyên bố và mưa xuống. Đó là người làm việc mà Chúa muốn. Thưa quý ông bạn chị em, nói cũng rất khó mà nín cũng rất khó, phải không thưa quý vị? Có người không thích nói nhưng mà bị bắt nói, nhưng mà cũng có những người muốn nói mà lại bị bắt phải nín. Làm điều Chúa muốn. Chúng ta cũng có nhớ một cái bài hát gọi là sẵn tiếng sẵn thoái, phải không? Tiếng cũng khó, có những lúc tiếng rất là khó, nhưng mà cũng có những lúc thoái cũng rất là khó à. Nhiều khi chúng ta chỉ biết tiếng mà không biết thoái. Cũng có những người chỉ muốn thoái mà không hề muốn tiếng. Cái quan trọng không phải là tiếng hay thoái, tấn hay thối, mà là làm theo ý Chúa muốn ở trên đời sống của chúng ta. Nếu Chúa thấy rằng chúng ta cần phải tiếng, hãy tiếng bất chấp những khó khăn. Nhưng nếu Chúa thấy rằng chương trình của Chúa trên đời sống của chúng ta là khác, hãy rút lui, hãy bước sang một bên. Đó là điều mà Chúa muốn thì chúng ta sẽ làm. Chúng ta hãy để đời sống của chúng ta, đặt đời sống của chúng ta ở trong sự kiểm soát hoàn toàn của Đức Chúa Trời. Chúng ta có cần những danh hiệu, chúng ta có cần những sự tôn trọng, chúng ta có cần những cái sự công nhận để hầu việc Chúa không? Ước ao chúng ta sẽ không đặt nặng vấn đề đó. Chúng ta cần sự chuẩn nhận của Chúa. Chúng ta cần sự sức dầu của Chúa. Chúng ta cần sự bổ nhiệm của Chúa. Nếu chúng ta biết rằng Chúa sai chúng ta đi, thì chúng ta hãy kết quả cho Chúa. Chúng ta muốn trở thành người mà Chúa muốn, hay là chúng ta muốn trở thành người mà chúng ta muốn? Tôi đã từng thưa với quý ông bạn chị em, bây giờ tôi nói lại, tôi không hề muốn trở thành một người hầu việc Chúa trước đây, khi tôi còn thiếu niên. Thậm chí trong những cái năm đầu của thời thanh niên bước vào đời, tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ là người hầu việc Chúa như tất cả những chàng trai khác. Tôi muốn mình là một con người thành đạt, theo cái nghĩa mà các thanh niên trong xã hội ngày nay hay nghĩ, đó là phải làm ra thật nhiều tiền, phải có tiếng nói thật mạnh ở trong xã hội, phải được người ta tôn trọng. Tất nhiên trong lòng của tôi thì vẫn có chỗ cho những điều tốt lành, chứ không phải chỉ là những cái điều rất là đời như thế. Tôi nói rằng chức vụ hầu việc Chúa của cha mẹ của tôi rất là khó khăn, và tôi muốn rằng khi tôi lớn lên, tôi phải là một người giàu có để hỗ trợ cho chức vụ hầu việc Chúa của cha mẹ tôi. Thật lòng mà tôi mà nói, tôi nghĩ như thế. Nhưng đó không phải là con người mà Chúa muốn tôi trở thành. Tôi đã từng trốn tránh cái tiếng kêu gọi của Chúa, nhưng mà cũng giống như Sao Lơ, Chúa cũng đã nắm lấy tôi từ nơi những cái chỗ mà tôi trốn đó để đưa ra. Thưa quý bạn chị em, chúng ta sẽ kinh nghiệm được điều này. Tôi không nói là chúng ta phải trở thành những người hầu việc Chúa trọn thời gian như những mục sư truyền đạo, nhưng rất nhiều công việc ở trong hội thánh, rất nhiều cái sự hầu việc Chúa của chúng ta đã, đang và trong tương lai, chúng ta cần phải trở thành cái người mà Chúa muốn, mặc dầu điều đó có thể ngược với suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta cần phải trở thành những, làm những công việc mà Chúa muốn chúng ta làm, mặc dầu điều đó chúng ta không muốn làm, có thể phải hy sinh hay phải trả giá. Làm điều Chúa muốn hay làm điều chúng ta muốn? Và nếu làm điều Chúa muốn thì chúng ta phải trở thành con người mà Chúa muốn. Chúng ta phải làm cái công việc mà Chúa muốn. Nguyện xin Chúa cho chúng ta trở nên con người Chúa muốn. Nguyện xin Chúa cho chúng ta làm những việc mà Chúa muốn trên đời sống của chúng ta. Buổi sáng hôm nay, cái sự suy gẫm của chúng ta rất là đơn giản như thế. Tôi ước ao sự suy gẫm lời của Chúa lúc này sẽ dẫn đến chúng ta những hành động hết sức là cụ thể ngay sau thì giờ này và những ngày sắp tới. Hãy làm điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Chúa có muốn quý vị hầu việc Chúa ở trong hội thánh, trong nhà Chúa, trong những công việc nào đó chăng? Hãy suy nghĩ và hãy cam kết trước mặt Chúa để làm đi. Bài học mà chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là xin chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta biết con người mà Chúa muốn chúng ta trở thành. Và chúng ta sẽ can đảm, mạnh mẽ, nhờ ơn sức của Chúa để làm điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Có thể có người nói rằng tôi vẫn chưa biết được Chúa muốn tôi trở thành con người như thế nào. Nhưng nếu chúng ta tìm cầu ý muốn Chúa thì chúng ta sẽ được biết, Chúa sẽ cho chúng ta biết. Có thể có người ở trong quý ông bạn chị em sẽ nói rằng tôi không muốn biết, bởi vì biết thì phải làm theo chăng? Xin Chúa cho chúng ta hãy cầu nguyện tìm biết ý Chúa, để chúng ta biết Chúa muốn chúng ta trở thành con người như thế nào, và rồi chúng ta sẽ chấp nhận trả giá, chấp nhận hy sinh, can đảm, mạnh mẽ để làm điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Ngay thì giờ sau này, ngay ngày mai, ngay tuần tới, ngay trong năm nay, hãy trở thành người mà Chúa muốn, làm điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Một đời sống theo Chúa một cách tốt đẹp luôn là điều mà Chúa muốn chúng ta theo đuổi. Tôi đã từng, và bây giờ tôi lại tiếp tục nói về một cái công cụ ở trong nhà của Chúa. Có thể chúng ta không phải là một cái thau hay là một cái xô múc nước. Mỗi một lần múc thì một cái thau hay một cái xô múc rất là nhiều nước. Có thể chúng ta chỉ là cái rổ mà thôi, chúng ta không múc được nhiều nước. Nhưng thưa quý ông bà chị em, hãy múc nước, hãy làm, hãy bước đi với Chúa, hãy theo đuổi Chúa, ý muốn của Chúa, thì đời sống của chúng ta sẽ được trong sạch. Một cái rổ không múc được nhiều nước nhưng cứ tiếp tục múc thì kết quả sẽ là cái rổ nó sẽ sạch. Chưa nói đến là cái rổ đó múc nước có thể nó không ích lợi cho cái chỗ tưới đằng kia, nhưng mà nó lại ích lợi cho những cái đám đất hay là cái đám cây ở xung quanh gần cái nguồn nước đó, phải không? Cái câu chuyện đó là một người cầm một cái thùng bị lũng chẳng hạn, khi đi tưới thì khi tới được cái đám cỏ, đám cây đằng kia thì không còn bao nhiêu nước hết. Nhưng mà sau một thời gian làm á, thì hai cái luống cây ở hai bên lại được xanh tốt, là bởi vì sao? Cái thùng nó bị lũng chĩa ra hai bên. Cái hàng ngày cứ ông cứ xách nước đi tưới là tưới hai bên. Tới kia thì tưới không được bao nhiêu, cứ xách đi nhiều lần như thế thì hai bên đây cũng được xanh tốt. Nhiều khi đời sống của chúng ta nói rằng tôi không ích lợi nhiều lắm, nhưng mà có thể chúng ta đang ích lợi cho những công việc Chúa âm thầm nào đó, ích lợi cho một số người nào đó mà chúng ta không biết. Tôi có những thần tượng, tôi có những cái gương mẫu mà chính cái gương mẫu đó không hề biết. Thưa quý ông bạn chị em, có những người trở thành gương mẫu khích lệ của tôi trong sự hầu việc Chúa, trong sự theo đuổi một đời sống đẹp lòng Chúa, nhưng mà người đó không biết. Nhưng mà họ đang ích lợi cho Chúa, bởi vì họ đang làm gương cho tôi để tôi bước đi theo Chúa. Chúng ta hãy trở nên người mà Chúa muốn, hãy làm điều mà Chúa muốn chúng ta làm, miễn là chúng ta biết được ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng ta. Hãy cầu nguyện, hãy theo đuổi ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng ta, và hãy chấp nhận trả giá hy sinh, hãy can đảm mạnh mẽ để làm điều Chúa muốn chúng ta làm một cách thực tế. Đừng để chúng ta nghe làm đủ mà lừa dối mình. Xin Chúa giúp cho chúng ta giống như tinh thần mà câu gốc chúng ta đọc, chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý muốn, ý tốt lành của Chúa. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta sẽ cầu nguyện cho sự dạy dỗ của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Mọi người chúng ta đến với Chúa, xin Chúa dạy dỗ chúng ta một cách riêng tư. Kính lạy Chúa của chúng con, Đấng chưa lựa chọn chúng con từ trước buổi sáng thế, giữa muôn người trên trần gian này, Chúa đã lựa chọn chúng con. Đấng đã từng phán với dân Israel ngày xưa rằng ta chọn Gia-cốp mà không chọn Ê-sao. Đấng lựa chọn chúng con không bởi công đức của chúng con, nhưng bởi quyền tối thượng, sự khôn ngoan tối thượng của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa về ân điển kỳ diệu mà Chúa dành cho mỗi đời sống của chúng con. Chúa ơi, thì giờ này chúng con tạ ơn Chúa vì lời Chúa đã nhắc nhở chúng con. Xin cho chúng con mỗi người đứng trước mặt Chúa đây, chúng con biết chắc rằng Chúa muốn chúng con trở thành con người như thế nào. Chúa muốn chúng con trở thành một con người như thế nào ở trong nhà của Chúa và giữa xã hội này. Là Chúa xin hướng dẫn chúng con để chúng con biết được Chúa muốn chúng con làm gì cho nhà của Chúa và cho cuộc sống, cho xã hội xung quanh chúng con. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con có sức, có năng lực của Chúa để chúng con làm điều mà Chúa muốn chúng con làm. Để chúng con chấp nhận hy sinh, trả giá để trở thành con người mà Chúa muốn chúng con. Xin Chúa giờ này, Ngài nhìn thấy mỗi lòng của chúng con ở trước mặt Chúa. Xin ban cho chúng con ý muốn của Ngài. Xin ban cho chúng con có sự cam kết với Chúa. Và xin ban cho chúng con sự hy sinh, sự chấp nhận trả giá và có sức của Chúa để làm theo lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con dâng mỗi đời sống của chúng con ở tại đây và trong bàn cánh tay tể trị, cánh tay quyền năng của Chúa. Chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh cùng ngồi.